ghen tương đạo này, ghen tương đạo kia, ghen tương điều nọ, mà nó chưa hiểu, chưa ghen tương nó. Tại sao phải ghen tương nó? Là nó phải thấy rõ sự sai lầm của chính nó trước, sửa nó trước, hành triển, tiến tới sự vô cùng sẵn có của nó và sự sáng suốt của sẵn có nó cho nó, thì nó mới biết được cái bản thân của nó. Nhưng mà bản thân ở thế gian con người không chịu hiểu, không chịu độ lấy mình, làm sao đi độ người khác? Chính ta không tu, không sửa mà làm sao chúng ta đi sửa người khác? Cho nên cái phương pháp của Vô Vi là phải tự hành để ảnh hưởng người khác. Cho nên có câu bản thân bất độ, hà thân độ, thân ta không sửa, làm sao đi sửa người khác? Cho nên nhiều người chưa hiểu mình, chưa chịu ảnh hưởng lấy mình, lại đi dùng những cái lý luận va viu của kinh sách, rồi muốn đi độ người mà chính mình chưa độ được, thì đâm ra chỉ là nói dốc mà thôi. Còn cái trong thực hành tu tới đâu thấy tới đó, mà không phải rằng cầu cận người ta tới tìm mình, tự nhiên lên hỏi mình, thì lúc đó mình phải thô lộ tùy theo trình độ của đối phương. Đó, tôi trước kia như vậy, bây giờ tôi đã sửa và tiến tới như vậy, đỡ một phần nào cho người ta thấy là mình đã đổ được mình rồi, mình mới ảnh hưởng người khác. Nhưng mà bản thân nhưng được bắt độ, hạ thân độ, chính bản thân mình không có độ, làm sao đi độ người khác? Đó, cái tiểu thiên địa này quan trọng mà không lo săn sóc, làm sao đi săn sóc người khác? Bệnh là do tánh sân. Cái tánh trong đó nó có cái gì? Tham sân si hỉ nộ ai ô dục. À, vì cái tham sân si hỉ nộ ai ô dục mà bất minh thì sinh ra gì? Sinh ra cái bệnh hoạn. Không có mực thước. Tham không chịu hướng thượng. À, nếu mà tham hướng thượng thì thanh nhẹ, và tham tiến tới sự sáng suốt vô cùng ở bên trên thì đâu có còn sự tham lạc vật tại thế. Sân cũng vậy, biết đó, phải có cái bản chất đó mới làm được cái bản đạp xuất phát đi lên. Sự si mê suy nghĩ về tiến hóa sẵn có của chúng ta ở nội tâm mà hướng thượng thì chúng ta phải tìm mãi của chúng ta, chính sự sáng suốt đó ở trong ta có. Hỷ là vui vẻ mà chấp nhận bất cứ một hoàn cảnh gì xảy đến, luôn luôn ở trong thái độ hoan hỷ chứ không có sáng mắt đối với người khác, thì đó kêu bằng hướng thượng. Còn nó là gì? Nó là sự nóng nảy, bực tức đó. Mà hướng thượng thì nó xuất phát và phóng thông đi bất cứ nơi nào. Ai là khi mà phóng được lên rồi mới thức giác, sau cái thức giác đó mới thương yêu tất cả. Chính sự sống của chúng ta không có xung quanh, làm sao chúng ta sống? Mà không có bề trên chúng ta cũng không sống. Không có sự thanh nhẹ có cả càng không vũ trụ thì chúng ta cũng không sống. Thấy không? Đó. Cái ô là sự đen tối. Mọi người đều có. Nhưng mà cái đen tối đó, nó cũng có cái hữu ích, cái bản chất. Tham sân si hỉ nộ ai ố dục là bản chất của Thượng Đế. Mà trong đó kia một hướng thượng hóa giải tới vô cùng. Đó. Cái sự ác, sự trược, sự đen tối đó làm cho mình thấy nó chậm trễ. Nhưng mà mình hướng về sự vô cùng thì nó có cái tánh chất đó. Mà vô cùng rồi thì vô cùng tâm tối, vô cùng trược, chúng ta lấy cái ý chí phóng vào sự vô cùng đó, thì sự vô cùng đó sẽ tan, sự tâm tối đó sẽ biến đổi tới sự sáng suốt. Cái dục tính của con người cũng vậy nữa. Dục không phải là giao cấu mới là dục, nhưng mà muốn đủ thứ đó là dục. Mà chúng ta dục hướng thượng, chúng ta dục hóa giải, chúng ta dục tiến triển tới vô cùng tận, thì cái dục đó nó đưa lại sự thanh nhẹ cho chính chúng ta. Cho nên con người nó bệnh ở chỗ nào? Nó bệnh vì sự tri giác của nó cạn sẹp. Nó vung bồi cái tánh tham sân si trong chốc lát mà thôi. Vì cái đó mới sanh ra cái bệnh hoạn. Còn nếu nó biết sử dụng tham sân si hỷ nộ ái ố dục tức vô cùng, thì nó đâu có bị kẹt ở trong cái lề lối tham sân si của người đời nữa. Thì cái tâm nó mới vị tha, tâm nó mới thực sự thương yêu và xây dựng cho chính nó và ảnh hưởng những người xung quanh. Thế tại sao những người thiền giác càng ngày lại càng thông minh và càng dễ dãi hơn? Là sao? Nó hiểu nó và nó vung bồi cái thực chất của nó tiến tới vô cùng, thì càng ngày càng sáng suốt hơn. Bàn môn tả đạo, bàn môn tả đạo là một hình thức để nói ra những chuyện biểu diễn cái trí khôn của chính họ, rồi dùng cái trí khôn đó là khống chế tư tưởng người khác. Cái đó kêu bằng bàn môn tả đạo, không phải là chân pháp. Cái bàn môn này nó ở trong cái một cái nơi tâm tư của nó xuất phát ra một cái lệ lỗi riêng biệt, và nó không có hòa đồng với những người khác. Nó chỉ cho là cái pháp của nó là hay hơn hết và giỏi hơn hết, chẳng có ai sánh bì được. Nhưng mà nó chưa hiểu rõ rằng chân lý là vô cùng tận, cho nên nó còn bị kẹt ở chỗ đó. Nhiều khi thấy bà biểu diễn rất hay, làm việc này chuyện đó rất hay, bùa rất hay, dùng tà điển phát triển rất hay, mà với cặp mắt đời chứ không phải sự tri giác vô cùng. Nếu áp dụng sự tri giác vô cùng của người tu thiền sáng suốt thì mới thấy rõ cái bản môn tả đạo và đường lối đó vì trình độ giới hạn thôi. Cho nên những người tu cao người ta không có chấp, thành ra bản môn tả đạo vẫn hoạt động, mà Thượng Đế cũng không có can thiệp, cũng vẫn hoạt động. Nhưng trong thiên cơ, trong càn khôn vũ trụ phải có giờ giấc quy tụ để làm một cuộc khảo thí cho nhân sinh, để cho bộ bàn môn tả đạo thức giác là chính cái đó là không chánh, rồi mới lần lượt trở về chân giác không động. Bò bay mấy cửa là chúng ta ở trong từ cái rúng sắp xuống là cái hạ thượng, trong đó chúng ta thâu thập những luồng trượt điển ăn hàng ngày, nó trụ qua nơi đó, nó có thứ yêu hèn, nó cục cửa sơ sơ và làm việc ở trong cái phạm vi eo hẹp, cũng như con vật các bạn đang ăn đây, cọng rau các bạn đang ăn đây, thì cái sự hoa hoa xanh xanh đó tiến qua chậm trượt, đó kêu bằng bò bay mây cửa ở bên trong của chúng ta. Nhưng mà làm sao thấy được bò bay mây cửa? Là các bạn tu tới thanh tịnh rồi thì các bạn thấy rằng cái ngũ tạng này, cái bộ đầu này, cái ngũ quấn này nó đại diện cho ngũ tạng. Thì cái ngũ quẩn mà bộ đầu là bộ óc, cái mỏ ác này là một, cặp mắt là hai lỗ tai là ba, hai lỗ mũi là bốn, cái miệng là năm. Trong năm bộ phận đó mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi nó đi lên, thì cái ngũ tạng này nó chuyển hướng lên trên thành là ngũ quẩn. Trong cái ngũ quẩn dai không, lúc đó các bạn mới dòm thấy bò bay mấy cửa trong cái thể xác của cái hạ giới từ nó xuống đi xuống. Thì khi các bạn nhắm mắt thì ở dưới nó chuyển cửa từ chỗ nào thì các bạn thấy rõ. Cho nên nói cái bò bay mấy cửa mà nói người tầm thường ở thế gian chưa có tu và chưa thức giác không hiểu bò bay mấy cửa là cái gì. Cũng biết sơ sơ những cái đồ con vật yêu hèn vậy thôi, nhưng mà nó không biết nó nằm ở đâu. Cho nên một khi mà các bạn tu, các bạn làm pháp luân thường chuyển, cái đó quan trọng lắm. Cái pháp luân thường chuyển rồi nó dẫn dắt từ từ hạ thừa, nó chuyển hết trong chính từng khu óc của hạ thừa rồi mới lên tới trung thừa, cũng dẫn dắt cái bò bay mấy cửa đi lên, đi lên. Đó, cho nên cái tánh con người thường thường hay sân si và hay nghĩ cái chuyện eo hẹp, không thể phát triển được, rồi nghi kỵ đủ thứ, đó là chỉ có ứng dụng trong cái tánh của bò bay mấy cửa. Đó, là cái tánh đó là cái tánh sắc yêu hẹp, không tự giác. Đó. Cho nên chúng ta tu lần lần mở lên, rồi các bạn cũng có một thời gian các bạn tu được, các bạn cảm thấy mình không có trình độ gì. Rồi chừng nào mà các bạn tu khai thông hết bộ đạo rồi, thực hiện tới bồ đề tâm rồi, lúc đó các bạn mới thấy được giá trị vô cùng trong cái phương pháp công phu mà các bạn đã đạt. Cam lộ là sự vận hành của thủy điển trong cơ thể, rồi nung nấu ở trong cái tinh khí thần, kết hợp cái chất tinh trụ hóa trên bộ đầu, hòa hợp với sự thanh điển nung nấu của bề trên, cho nên mới tạo ra một cái nước miếng thơm ngọt. Chỉ có người tu thiền mới có cái đó. Mà cái đó khi mà đạt tới cái đó thì những cái bệnh tầm thường trong cơ thể từ nó biến mất. Như vậy cam lộ. Rồi trong kinh sách có nói cam lộ, nhưng mà không hiểu nó nằm ở đâu. Bây giờ chúng ta tu thiền rồi chúng ta mới thấy rõ ra. Mỗi đêm các bạn làm soi hồn pháp luân thiền định, các bạn đã nâu thuộc cho mình, cho chính mình. Cho nên sau các bạn làm pháp luân đầy đủ rồi, cái nước cam lộ nó quy qua lắm. Nước miên ngọt và sức khỏe khi chúng ta nuốt được cái nước miếng đó, tâm can tỳ phế thận nó thanh nhẹ. Còn cửu khiếu nó từ sự xuất phát của trung tâm bộ đạo và ngay cái phía sau cổ đó thông suốt đi lên, thì các bạn xuất ra mới thấy rõ cái cửu khiếu nó ở trong chín tầng. Mà trong đó từ tối đi tới sáng xuất phát ra, chỉ có người tu thanh nhẹ cái phần hồn đi lên trên đó, kêu khỏi cái bước vô đó, nó trong cũng cửu khiếu này nó cũng ở trong cửu trùng đại mà ra, cũng chính giới đó. Cho nên cái này phải có thực hành thì mới thấy, còn nếu không thực hành không sao mà các bạn thấy cái này. À, cái cửu khiếu này nó cũng do cái chính tầng mà tôi nói là cái chuyển khu óc hạ trung thượng 3, 9, 27, rồi là nó kết tinh bên trên, lúc đó nó mới có cái cửu khiếu. Từ ở đó các bạn mới xuất ra mới thấy rõ. Thì cái cửu trùng đài trong cái thiên địa này cũng cái tháp thôi, cứu trong đời. Cứu trong đời ba giới cũng đều có, cũng hạ trung thượng nó cũng phải có. Mà có chỗ nó không quy tụ thanh nhã đẹp là nó còn động loạn trong cái hạ giới, trung giới. Tới thượng giới các bạn mới thấy rõ cái tháp cửu trực chính trực ở trong tiểu thiên địa, trong bản thể của mình. Nhưng mà cái này ráng tu cho thanh nhẹ thì tự nhiên nó ở đó chứ không đâu. Cấp cô độc viên à, thì bây giờ các bạn đi đâu tìm cái cấp cô độc viên? Tưởng ở bên ngoài trong cái vườn nào